Kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 2, phần A cho thấy rằng, đối với Phật giáo sơ kỳ, sự giải thoát đòi hỏi kiến thức trực tiếp và sự hiểu biết đầy đủ về các nội xứ, ngoại xứ và tất cả các hiện tượng phát sinh từ chúng. Điều này dường như để thiết lập một tương quan rõ ràng giữa Phật giáo và khoa học thực nghiệm. Nhưng kiến thức được tìm kiếm bởi hai ngành học này khác nhau. Trong khi nhà khoa học tìm các thông tin khách quan, phi cá nhân, hành giả Phật giáo tìm trí tuệ trực tiếp vào bản chất của các hiện tượng này như là các thành phần của kinh nghiệm sống. Kinh điển Nikaya đưa ra một sự khác biệt thú vị giữa cách học tập về các quẩn và các căn. Cả hai đều đóng vai trò là dùng đất để chấp thủ mọc rễ và phát triển. Nhưng trong khi các quẩn chủ yếu là dùng đất cho các quan điểm về một tự ngã, các căn chủ yếu là dùng đất cho tham ái. Do đó, một bước đi cần thiết trong cuộc chinh phục ái dục là sự kềm chế các căn. Đặc biệt là các nam tu sĩ và nữ tu sĩ phải cảnh giác khi đối mặt với các đối tượng ưa thích và không ưa thích. Khi một người phóng dật, kinh nghiệm thông qua các căn luôn luôn trở thành một kích hoạt cho tham ái. Ham muốn đối tượng ưa thích, ác cảm với các đối tượng khó chịu và thèm một lối thoát dễ chịu và dính mắc đần độn vào các đối tượng trung tính. Một trong những bài kinh giảng đầu tiên của Đức Phật là bài kinh Lửa Cháy, kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 2, phần B. Ngài tuyên bố rằng tất cả đang bốc cháy. Tất cả ở đây là chỉ sáu căn, sáu trần và sáu thức phát sinh từ đó, các tiếp xúc và các cảm thọ liên quan. Phương cách để giải thoát là xem rằng tất cả đang cháy với ngọn lửa phiền não và khổ đau. Các bài kinh trong Tương Ưng Sáu Xứ, Tương Ưng Bộ, chương 35 giảng rằng để xua tan vô minh và tạo ra trí tuệ thực sự, chúng ta phải quán soi tất cả các căn và cảm thọ phát sinh thông qua chúng như là vô thường, khổ và vô ngã. Điều này theo kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 2, phần C là con đường trực tiếp thực chứng Niết Bàn. Một lối đi khác theo kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 2, phần D là phải thấy rõ ràng sáu căn đều trống rỗng, không có một bản ngã hay bất cứ thứ gì thuộc về ngã. Vì thức phát sinh qua sáu căn, nó cũng không có ngã. Kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 2, phần E. Chương 9, đoạn 4, bài kinh số 3, các giới. Các giới, yếu tố này là đề tài của những bài kinh trong Tương Ưng Giới, Tương Ưng Bộ, chương 14. Từ giới là áp dụng cho một số nhóm khá khác nhau của hiện tượng và do đó các bài kinh trong chương này rơi vào các cụm riêng biệt với rất ít điểm chung. Nhưng chúng có liên quan với các thực thể được gọi là các giới. Các nhóm quan trọng nhất bao gồm 18, 4 và 6 giới. 18 giới diễn tả tỉ mỉ ý nghĩa 12 xứ. Chúng bao gồm 6 căn, 6 trần và 6 thức. Bởi vì 6 loại thức đã được chiết xuất từ ý căn, ý giới vẫn là một loại đơn giản của sự kiện nhận thức. Các kinh Nikaya không chỉ định chức năng chính xác của ý giới. A Tỳ Đàm, Di Diệu Pháp xác định nó với một loại tâm thức làm tròn vẹn vai trò sơ đẳng hơn trong tiến trình nhận thức so với ý thức giới phân biệt. Kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 3, phần A liệt kê đơn giản 18 giới. Chiêm nghiệm các giới này giúp xua tan quan điểm cho rằng có một chủ thể nằm dưới nội dung luôn biến đổi của kinh nghiệm. Chiêm nghiệm đó giúp cho biết làm thế nào kinh nghiệm bao gồm các loại khác nhau của ý thức. Mỗi một trong số đó là do duyên, phát sinh trong sự phụ thuộc về một loại căn và trần tương ứng. Vì vậy, xác định được bản chất tổng hợp, đa dạng, có điều kiện của kinh nghiệm giúp xua tan những ảo tưởng của hợp nhất và gắn kết, thường che lấp sự nhận thức đúng đắn. Bốn giới tứ đại là đất, nước, lửa và gió. Đây là những đại diện cho bốn phương thức hoạt động của vật chất. Đó là độ cứng mềm, tính lưu động, năng lượng và tính co giãn. Bốn giới này đều có mặt trong bất kỳ đơn vị vật chất nào, từ nhỏ nhất đến lớn nhất và phức tạp nhất. Các yếu tố này không chỉ đơn thuần là thuộc tính của thế giới bên ngoài, mà còn ở ngay cơ thể của chính mình. Do đó, ta phải quán soi chúng trong cơ thể của mình. Như trong bài kinh Lập Niệm, xem kinh văn chương 8, đoạn 8. Ba bài kinh kết hợp trong kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 3, phần B cho thấy rằng những yếu tố này có thể được xem như là vô thường và do duyên sinh. Từ quan điểm bộ ba của vị ngọt, nguy hại và xuất đi, và bằng cách qua mô hình bốn sự thật. Sáu giới bao gồm bốn yếu tố vật lý: đất, nước, lửa và gió, yếu tố không gian, không giới và yếu tố của ý thức, thức giới. Kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 3, phần C. Một đoạn trích dài từ bài kinh Phân biệt giới, kinh Trung Bộ, bài kinh số 140, giải thích chi tiết làm thế nào để quán soi sáu giới liên quan đến cơ thể vật chất, thế giới bên ngoài và kinh nghiệm của ý thức. Chương 9, đoạn 4, bài kinh số 4, duyên sinh. Duyên sinh hay tùy thuộc phát sinh là trọng tâm của Phật giáo, vì Đức Phật nói: ai thấy duyên sinh là thấy pháp, và ai thấy pháp là thấy duyên sinh. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 28. Mục đích tối hậu của việc giảng dạy về duyên sinh là để tỏ rõ các điều kiện duyên duy trì dòng tái sinh, và từ đó chỉ rõ phải làm thế nào để thoát ra dòng luân hồi đó. Giành được chiến thắng giải thoát là một vấn đề làm sáng tỏ mô hình nhân quả đã trói buộc chúng ta, và tiến trình này bắt đầu bằng cách thông hiểu chính mô hình nhân quả đó. Lý duyên sinh xác định mô hình này. Các bộ chương trình trong Tương ưng bộ, Tương ưng nhân duyên, chương 12 được dành cho lý duyên sinh. Thông thường, giáo thuyết này được giảng như là một chuỗi 12 yếu tố nối kết trong một chuỗi 11 mệnh đề. Xem kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 4, phần A. Một vị Phật toàn giác phát hiện ra chuỗi nhân duyên này. Sau khi giác ngộ, nhiệm vụ của Ngài là để giải thích lý duyên sinh cho thế giới. Kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 4, phần B tuyên bố rằng chuỗi các duyên này là một nguyên tắc cố định, một luật ổn định, là bản chất của vạn vật. Chuỗi nhân duyên được trình bày trong hai cách: bằng cách khởi sinh và bằng cách diệt tận. Đôi khi việc trình bày bắt đầu từ yếu tố đầu tiên tiến đến yếu tố cuối cùng. Đôi khi việc trình bày bắt đầu vào yếu tố cuối cùng và lần theo dấu vết của chuỗi duyên sinh đi ngược trở về yếu tố ban đầu. Những bài kinh khác lấy một yếu tố ở giữa chuỗi và trình bày theo thứ tự ngược trở về phía sau, hoặc theo thứ tự tiến tới phía trước. Các bộ kinh Nikaya từ chúng không đưa ra những giải thích có hệ thống về lý duyên sinh như thể chúng ta mong đợi ở một cuốn sách giáo khoa đại học. Vì thế, để có sự giải thích rõ ràng, chúng ta phải dựa vào các bản chú giải và luận giải của các trường phái Phật giáo sơ kỳ. Mặc dù có vài khác biệt nhỏ trong chi tiết, các tài liệu đó thống nhất về ý nghĩa tổng quát của công thức cổ điển này, có thể được tóm tắt ngắn gọn như sau. Bởi vì: một, vô minh, thiếu hiểu biết trực tiếp về tứ thánh đế, chúng ta có những hoạt động thiện và bất thiện về thân, khẩu, ý, đó là hai hành, hai nghiệp. Các nghiệp hành duy trì thức từ kiếp này đến kiếp sau và xác định nơi nào để phát khởi. Bằng cách ấy, nghiệp hành tạo duyên cho ba thức. Cùng với thức, bắt đầu ngay khi thọ thai, khởi sinh bốn danh và sắc, sinh vật có hình thể và các khả năng cảm giác và nhận thức. Sinh vật này được trang bị bởi năm, sáu giác căn. Năm căn vật lý và ý như là căn của nhận thức. Các căn này cho phép sáu xúc xảy ra giữa thức và đối tượng, và sự tiếp xúc này tạo duyên cho bảy thọ. Bởi vì có thọ, tám tham ái khởi sinh, và khi tham ái tăng tốc nó tạo duyên cho chính thủ, bám chặt vào những đối tượng của tham ái qua dục vọng và tà kiến. Do tham thủ thúc đẩy, một lần nữa chúng ta tham gia vào các hành động tạo nghiệp ẩn tàng với 10, một hiện hữu mới. Ngay khi chết, tiềm năng cho một sự hiện hữu mới được hiển lộ qua một kiếp sống mới, bắt đầu là 11 sinh và chấm dứt bằng 12 và chết. Từ những trình bày trên, chúng ta có thể thấy rằng các giải thích trong chú giải xem 12 yếu tố trải ra trên một khoảng 3 đời sống, 3 thời, với vô minh và nghiệp hành liên quan đến quá khứ, sinh và già, chết liên quan đến tương lai và các yếu tố trung gian liên quan đến hiện tại. Phân khúc từ thức đến thọ là giai đoạn kết quả trong hiện tại. Do vô minh và hành nghiệp trong quá khứ, các phân khúc từ ái dục cho đến hữu là giai đoạn tạo nghiệp trong hiện tại, dẫn đến kiếp sống mới trong tương lai. Nhưng sự hiện hữu được phân biệt thành hai giai đoạn. Một, gọi là nghiệp hữu, tạo thành mặt tích cực của hiện hữu và thuộc về giai đoạn tạo nhân của cuộc sống hiện tại. Một mặt khác gọi là tái sinh hữu, tạo thành mặt thụ động của hiện hữu và thuộc về giai đoạn quả của đời sống tương lai. 12 yếu tố này cũng được phân thành 3 dòng. Dòng phiền não bao gồm vô minh, ái và thủ. Dòng cứu nghiệp bao gồm nghiệp hành và nghiệp hữu và tất cả các yếu tố khác thuộc về dòng kết quả. Phiền não làm phát sinh những hành động ô uế. Hành động đem đến kết quả và kết quả này là dùng đất để tạo thêm phiền não. Bằng cách này, dòng luân hồi xoay chuyển mà không có điểm khởi đầu rõ rệt. Không nên hiểu sai lạc về phương pháp phân chia các yếu tố này, cho rằng các yếu tố quá khứ, hiện tại và tương lai là riêng rẽ, loại trừ lẫn nhau. Sự phân chia thành ba thời đó chỉ là một cách mô tả để được cô đọng xúc tích, nên phải cần một mức độ tóm lược. Như nhiều bài kinh trong chương Tương ưng nhân duyên cho thấy, các nhóm yếu tố tách rời trong công thức trên thực ra không thể tránh đan xen với nhau khi vận hành. Bất cứ khi nào có vô minh, ái và thủ đi theo với nó, và bất cứ khi nào có ái và thủ, vô minh luôn đứng phía sau. Công thức trên trình bày tái sinh có thể xảy ra mà không có sự hiện diện của một cái ngã nào để duy trì bản sắc của nó, khi đó di dịch từ đời này sang đời kế. Không có một cái ngã để duy trì chuỗi nối kết. Cái kết nối giữa đời này và đời sau không có gì khác hơn là nguyên tắc duyên sinh. Các duyên trong sự hiện hữu này bắt đầu khởi sinh các hiện tượng có điều kiện trong sự hiện hữu kế tiếp, và chúng lại tạo duyên sinh ra các hiện tượng khác, rồi tạo duyên sinh ra các hiện tượng khác nữa, và cứ thế tiếp diễn bất tận trong tương lai. Toàn thể tiến trình tái sinh chỉ chấm dứt khi nào các động lực nằm bên dưới, vô minh, ái và thủ bị đoạn trừ bởi trí tuệ. Lý duyên sinh không phải thuần túy là một lý thuyết, nhưng là một lời dạy phải được thông hiểu trực tiếp qua kinh nghiệm cá nhân. Đây là điểm nêu rõ trong Kinh Văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 4, phần C. Bài kinh này dạy các đệ tử phải thông hiểu từng yếu tố qua mô hình bốn sự thật. Hành giả thông hiểu từng yếu tố, nguồn gốc của nó, sự diệt tận nó và cách thức để diệt tận nó. Đầu tiên, hành giả cần phải hiểu mô hình này liên quan đến kinh nghiệm của mình. Tiếp theo, trên cơ sở đó, hành giả suy luận rằng tất cả những người nào hiểu một cách chính xác những điều đó trong quá khứ cũng hiểu chúng bằng một cách giống hệt như thế. Và rồi, tất cả những người nào hiểu một cách chính xác những điều đó trong tương lai cũng hiểu chúng bằng một cách giống hệt như thế. Bằng cách này, lý duyên sinh có được một ý nghĩa phổ quát và vượt thời gian. Một số bài kinh gọi lý duyên sinh như là sự giảng dạy trung đạo. Đây là một giảng dạy trung đạo bởi vì nó vượt qua hai quan điểm cực đoan đã phân chia triết lý về thân phận con người. Một cực đoan chủ thuyết siêu hình hiện hữu thường hằng, khẳng định rằng cốt lõi của bản sắc con người là một cái ngã bất hoại và vĩnh cửu, cho dù là cá nhân hay phổ quát, tiểu ngã và đại ngã. Nó cũng khẳng định rằng thế giới được tạo ra và duy trì bởi một thực thể thường còn, một vị thượng đế hay một vài thực thể siêu hình khác. Một cực đoan khác, chủ thuyết hư vô, cho rằng sau khi chết, con người hoàn toàn bị tiêu diệt. Không có chiều hướng tâm linh về sự tồn tại của con người, và do đó không có bất kỳ loài sống sót cá nhân nào. Đối với Đức Phật, cả hai cực đoan này tạo ra những vấn đề bế tắc. Thường kiến khuyến khích sự cố chấp bám vào năm uẩn, mà bản chất thật sự là vô thường và không có một bản ngã thực sự. Đoạn kiến đe dọa phá hoại đạo đức và gia tăng đau khổ. Lý Duyên Sinh cung cấp một quan điểm hoàn toàn khác, vượt qua hai cực đoan trên. Nó cho thấy sự hiện hữu của cá nhân được thành lập bởi một dòng các hiện tượng có được do duyên sinh. Không có một bản ngã siêu hình, nhưng vẫn tiếp tục từ đời này qua đời khác, khi nào mà các nguyên nhân duy trì nó vẫn còn hiệu lực. Do đó, lý duyên sinh cung cấp một sự giải thích có tính thuyết phục về vấn đề của đau khổ. Một mặt tránh các tình huống khó xử của triết lý tạo ra bởi tiền đề của một cái ngã thường hằng, và một mặt khác tránh được sự nguy hiểm của tình trạng hỗn loạn vô đạo đức mà đoạn kiến cuối cùng đưa đến. Khi nào vẫn còn vô minh và tham ái, tiến trình tái sinh vẫn tiếp tục. Nghiệp sẽ tạo quả an vui và đau khổ, và đau khổ sẽ tiếp tục chồng chất. Khi vô minh và tham ái đoạn diệt, cơ chế nội tại của nghiệp nhân ngừng hoạt động và hành giả chấm dứt khổ đau trong cõi ta bà. Có lẽ bài kinh trang nhã nhất giảng về lý nguyên sinh như là Pháp Trung Đạo là bài kinh Kakkanagotta nổi tiếng, trình bày trong kinh văn chương 9 đoạn 4, bài kinh số 4 phần D. Mặc dù công thức 12 yếu tố là phiên bản quen thuộc nhất của học thuyết duyên sinh, tương ưng nhân duyên giới thiệu một số biến thể ít được biết đến để giúp làm sáng tỏ phiên bản tiêu chuẩn. Một trong những biến thể, kinh văn chương 9 đoạn 4 bài kinh số 4 phần E, nói về các duyên cho sự tiếp tục của thức. Nói cách khác, làm thế nào thức đi vào một cuộc sống mới. Các nguyên nhân được cho là khuynh hướng cơ bản của vô minh là ái dục, và những gì ta dự định và kế hoạch, tư niệm, tư lượng, thầm ý, đó là các nghiệp hành. Một khi thức được thành lập, an trú, việc hiện hữu của một kiếp sống mới bắt đầu, sinh khởi tái hữu. Do đó, ở đây ta tiến hành trực tiếp từ thức, thông thường là yếu tố thứ 3, đến hữu, thông thường là yếu tố thứ 10. Kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 4, phần F giảng rằng, do duyên sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, thông thường là yếu tố thứ 5, thức yếu tố thứ 3 phát sinh, tiếp theo là xúc, thọ, ái và tất cả các yếu tố còn lại. Những biến thể này làm cho thấy rõ ràng rằng trình tự của các yếu tố trong chuỗi 12 nhân duyên không nên được coi là một tiến trình tuyến tính về quan hệ nhân quả. Trong đó, mỗi yếu tố trước làm phát sinh yếu tố kế tiếp thông qua một lối tính toán đơn giản, có hiệu quả, khác hẳn với tuyến tính. Mối quan hệ giữa các yếu tố luôn luôn phức tạp, liên quan đến nhiều sợi đan xen của duyên. Chương 9, đoạn 4, bài kinh số 5, Tứ Thánh Đế. Như chúng ta đã thấy trong cả hai phần về con đường tiệm tiến đưa đến giải thoát và quán pháp trong bài kinh lập niệm, con đường giải thoát đưa đến tối hậu là sự thực chứng Tứ Thánh Đế. Xem kinh văn chương 7, đoạn 4. Đây là những chân lý mà Đức Phật khám phá trong đêm giác ngộ và nêu rõ trong bài giảng đầu tiên. Xem kinh văn chương 2, đoạn 3, bài kinh số 2 và kinh văn chương 2, đoạn 5. Bài kinh đầu tiên hầu như được giấu đi trong tương ưng sự thật, tương ưng bộ chương 56. Đây là một chương chứa nhiều bài kinh ngắn gọn với những gợi ý sâu đậm. Để làm nổi bật ý nghĩa sâu rộng về Tứ Thánh Đế, tương ưng sự thật trình bày các bài kinh đó trong một bối cảnh phổ quát. Theo kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 5, phần A, không chỉ Đức Phật Gotama, nhưng tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai đều giác ngộ bốn sự thật này. Bốn sự thật, kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 5, phần B, đều là chân lý, vì đó là thực tế, không sai lầm, không thể khác. Theo kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 5, phần C, Những gì Đức Phật dạy như chỉ là một nắm lá rừng trong tay, và những gì Ngài dạy chính là tứ thánh đế. Giảng dạy chính xác là vì chúng đưa đến giác ngộ và niết bàn. Chúng sinh lang thang vô tận trong ta bà, bởi vì họ không hiểu và thâm nhập tứ thánh đế. Kinh Văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 5, phần D. Như chuỗi các yếu tố duyên sinh, nguyên nhân cơ bản gây đau khổ là vô minh, và vô minh là không nhận biết tứ thánh đế. Vì vậy, người nào không hiểu được bốn chân lý đó sẽ tạo các nghiệp hành và rơi xuống vực thẳm của sinh, lão và tử. Kinh Văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 5, phần E. Liều thuốc giải độc cho vô minh là minh, sự hiểu biết, mà theo đó được định nghĩa là sự hiểu biết tường tận về tứ thánh đế. Sự thâm nhập đầu tiên của tứ thánh đế xảy ra với việc đắc quả dự lưu, được gọi là khâu đột phá để thấy pháp. Thực hiện được bước đột phá này không phải dễ dàng, nhưng nếu không làm được như vậy thì không thể chấm dứt khổ đau. Kinh Văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 5, phần F. Do đó, Đức Phật luôn kêu gọi các môn đệ của mình phải có nỗ lực phi thường để đạt được bước đột phá đó, để thấu đạt bốn sự thật cao quý. Khi vị đệ tử tạo được bước đột phá và thấy rõ tứ thánh đế, vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Mỗi sự thật đòi hỏi một nhiệm vụ phải hoàn tất để đạt được kết quả cuối cùng. Sự thật về khổ tối hậu bao gồm năm uẩn, cần phải được hiểu đầy đủ, liễu tri. Sự thật về nguồn gốc của khổ ái cần phải đoạn tận. Sự thật về khổ diệt niết bàn cần phải được chứng ngộ, và sự thật về con đường bát chi thánh đạo cần phải được tu tập. Phát triển con đường đó để hoàn thành bốn nhiệm vụ này, đạt đến điểm quỷ diệt mọi lậu hoặc. Tiến trình này bắt đầu với sự thâm nhập tứ thánh đế, và do đó Kinh Văn chương 9 đoạn 4 bài kinh số 5 phần R giảng rằng việc tiêu trừ các lậu hoặc là dành cho những người biết và thấy tứ thánh đế. Chương 9 đoạn 5. Mục tiêu của trí tuệ. Tứ thánh đế không chỉ phục vụ như là một lĩnh vực khách quan của trí tuệ, nhưng cũng để xác định mục tiêu của trí tuệ, đã được tôn vinh trong sự thật cao quý thứ ba, sự chấm dứt khổ. Sự chấm dứt của đau khổ là niết bàn, và vì thế mục đích của trí tuệ, mục tiêu mà việc dung trồng trí tuệ hướng đến là chứng đạt niết bàn. Nhưng chính xác niết bàn nghĩa là gì? Các bài kinh giải thích niết bàn bằng nhiều cách. Một số bài kinh như Kinh Văn chương 9 đoạn 5 bài số 1 định nghĩa niết bàn đơn giản là sự hủy diệt lòng tham sân si. Những bài kinh khác chẳng hạn như một loạt định nghĩa bao gồm trong Kinh Văn chương 9 đoạn 5 bài kinh số 2 dùng ẩn dụ và hình ảnh để truyền đạt một ý tưởng cụ thể hơn về mục tiêu tối hậu. Niết bàn vẫn là sự hủy diệt tham sân si, nhưng trong số những thứ khác, đó là an lạc, bất tử, tối thượng, tuyệt vời, hy hữu. Các mô tả như thế để chỉ niết bàn là một trạng thái tối cao của hạnh phúc, an bình và tự do để trải nghiệm trong cuộc sống hiện tại này. Một vài bài kinh đáng chú ý nhất là một cặp trong bộ kinh Phật tự thuyết, Kinh Văn chương 9 đoạn 5 bài kinh số 3 và chương 9 đoạn 5 bài kinh số 4. Trình bày rằng niết bàn không chỉ là hủy diệt phiền não mà còn là một cảm giác cao quý của trạng thái tâm lý lành mạnh. Các bài kinh đó nói về niết bàn như thể đó là một trạng thái siêu diệt hay một khía cạnh của hiện hữu. Kinh Văn chương 9 đoạn 5 bài kinh số 3 đề cập đến niết bàn như một giới xứ vượt ra ngoài thế giới của kinh nghiệm thông thường mà không có sự hiện diện của bất cứ yếu tố vật lý nào, hoặc thậm chí bất kỳ kích thước vô sắc tinh tế nào của kinh nghiệm. Đó là một trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, không phát sinh, không tàn diệt hoặc thay đổi. Kinh Văn chương 9 đoạn 5 bài kinh số 4 gọi đó là trạng thái vô sinh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu di. Một trạng thái có khả năng giải thoát khỏi những gì được sinh ra, tạo tác, hiện hữu và có điều kiện. Làm thế nào chúng ta liên kết hai quan điểm về Niết Bàn tìm thấy trong bộ Kinh Nikaya? Một mặt xem Niết Bàn là một trạng thái thực nghiệm của nội tâm thanh tịnh và hạnh phúc tối thượng. Mặt khác, xem Niết Bàn như là một trạng thái vô vi, không điều kiện, vượt qua thế giới thực nghiệm. Các nhà chú giải, các Phật tử và lẫn người không theo đạo Phật đã cố gắng kết nối hai khía cạnh của Niết Bàn bằng những cách khác nhau. Diễn giải của họ thường phản ánh khuynh hướng của người chú giải. Dường như cách trung thành nhất cho cả hai khía cạnh của Niết Bàn mô tả trong kinh văn là xem việc chứng đạt Niết Bàn như là một trạng thái tự do và hạnh phúc đạt được bằng cách thực chứng với trí tuệ sâu sắc, với sứ vô vi và siêu việt, một trạng thái có bản chất yên tĩnh và mãi mãi vượt qua đau khổ. Sự thâm nhập vào giới sứ này đem đến sự diệt tận các phiền não, mà đỉnh cao là hoàn toàn thanh lọc tâm. Thanh lọc đó được đi kèm với chứng nghiệm an bình và hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống hiện tại này. Khi cơ thể ngưng hoạt động qua cái chết vật lý, nó đưa đến giải thoát ra khỏi dòng tái sinh vô thủy không thể đảo ngược. Các bài kinh nói về hai giới Niết Bàn: giới Niết Bàn có dư y và giới Niết Bàn không có dư y. Kinh văn chương 9 đoạn 5 bài kinh số 5 giải thích giới Niết Bàn có dư y là sự hủy diệt lòng tham sân si đạt được bởi một vị A-la-hán khi vẫn còn sống. Dư y là tổng hợp của năm uẩn đã được đưa vào kiếp này do vô minh và tham ái của các kiếp quá khứ và sẽ phải tiếp tục vận hành đến khi kết thúc đời sống. Về giới Niết Bàn không có dư y, kinh văn chỉ nói rằng khi vị A-la-hán qua đời, tất cả những gì được cảm nhận không có vui thích sẽ trở thành nguội lạnh ngay tại đấy. Vì không còn bám thủ vào năm uẩn và không còn ham muốn kinh nghiệm mới thông qua một tập hợp mới của các uẩn, các uẩn chấm dứt xuất hiện và không thể tiếp tục. Tiến trình của năm uẩn được dập tắt, nghĩa đen của Niết Bàn. Tuy nhiên, Đức Phật không nói gì trong nghĩa của sự hiện hữu hay không hiện hữu về tình trạng của vị A-la-hán sau khi chết. Có thể có vẻ hợp lý để giả định rằng vì năm uẩn cấu tạo nên trải nghiệm hoàn toàn chấm dứt với việc đạt được giới Niết Bàn vô dư y. Giới này chính nó phải là một trạng thái của sự không hiện hữu, trạng thái hư vô. Tuy nhiên, không có bài kinh Nikaya nào lại xác định như thế. Trái lại, các kinh Nikaya nhất quán xem Niết Bàn bằng các từ ngữ quy chiếu các thực tại. Đó là một giới, một xứ, một pháp, một trạng thái, vân vân. Tuy nhiên, mặc dù quy định như vậy, trạng thái này cuối cùng là nằm ngoài tất cả các phân loại và khái niệm quen thuộc. Trong kinh văn bản chương 9 đoạn 5 bài kinh số 6, du sĩ Vachagota hỏi Đức Phật rằng: Như Lai, ở đây nghĩa là người đã đạt được mục tiêu tối thượng có tái sinh hay không sau khi chết? Đức Phật từ chối thừa nhận bất kỳ trong bốn cách lựa chọn để nói rằng Như Lai tái sinh, không tái sinh, cả tái sinh và không tái sinh, cả không tái sinh và không không tái sinh đều không thể chấp nhận, bởi vì cả bốn lựa chọn đó đều cho rằng Như Lai là một thực thể, trong khi qua một quan điểm nội tại, Đấng Như Lai đã từ bỏ mọi ý niệm về một thực thể. Đức Phật minh chứng điểm này qua ví dụ ngọn lửa đã dập tắt. Khi ngọn lửa đã dập tắt, không thể nói nó sẽ đi về đâu, mà chỉ phải nói nó đã dập tắt. Như thế, khi cơ thể ngưng hoạt động, Như Lai không đi về đâu, mà chỉ đi ra khỏi. Quá khứ phân từ Nibbuta dùng để chỉ ngọn lửa đã dập tắt, có liên hệ đến danh từ Nibbana, có nghĩa đen là dập tắt. Nếu cho rằng ví dụ trên là một phiên bản Phật giáo về đoạn kiến của số phận một vị A-la-hán sau khi chết, đó là một sự hiểu lầm dựa trên cơ sở rằng vị A-la-hán là một bản ngã hay một người đã tàn diệt. Vấn đề khó khăn của chúng ta để thông hiểu trạng thái của Như Lai sau khi chết lại trộn lẫn với sự khó khăn để hiểu trạng thái của Như Lai ngay khi còn sống. Ví dụ một đại dương nhấn mạnh sự khó khăn này. Vì Như Lai không còn được xác định bởi năm uẩn thông thường dùng để tạo bản sắc cá nhân, Ngài không thể được nhận biết bằng các uẩn đó, hoặc riêng rẽ hoặc tập hợp. Được giải thoát ra khỏi các ý niệm về năm uẩn, Như Lai vượt qua sự hiểu biết của chúng ta, giải thoát khỏi cái gọi là năm uẩn. Như Lai là thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như một đại dương.